Các bạn thân mến, hành trình tìm việc làm của nhân vật LC xem ra thật gian nan và vất vả. Liệu cuối cùng cô tiến sĩ tâm lý bằng đỏ có tìm được việc không? Và đó là việc gì? Và liệu nó có đưa đến một mối liên hệ nào với nhân vật khác mà chúng ta đang quan tâm không? Mời các bạn tiếp tục đến với Tìm trong nỗi nhớ trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay nhé! Chương 7, phần 3. 6 tháng sau ngày về nước, tôi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Việc làm vẫn chưa tìm được, hy vọng hầu như không còn, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Bố tôi và cô tôi xúm lại động viên an ủi, đưa ra rất nhiều lý do. Nào là mới về nước 6 tháng thì có vội gì, nhiều người phải đi xin việc đến 2-3 năm mới được. Nào là mới bị có 3 cơ quan từ chối, mà sao đã nản chí, còn bao nhiêu cơ quan khác mình đã thử đâu. Nào là đã có kinh nghiệm rồi, từ nay đi xin việc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Quả là tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm. Tôi biết tôi không xin được về viện B là vì đi nhầm cửa, cho nên mới bị đá đi đá lại như quả bóng giữa viện và bộ. Tôi không được nhận vào khoa C vì tôi tưởng nhầm rằng tôi là con tổng bí thư. Tôi không có chỗ ở cơ quan E vì tôi không phải là con ông Hùng. Có điều những kinh nghiệm này không làm cho tôi trưởng thành hơn mà chỉ khiến tôi thấy khiếp sợ. Không biết còn phải thu hoạch thêm những kinh nghiệm nào nữa thì mới xin được việc. Tôi nằm bẹp ở nhà suốt một tháng chẳng thiết đi đâu, đã buồn về chuyện xin việc, lại điên cả đầu vì lâu không có tin tức gì của K. Lá thư cuối cùng của anh, tôi nhận được cách đây một tháng. Hai tháng đầu, tuần nào K cũng viết thư cho tôi. Tôi thì viết cho anh hàng ngày như viết nhật ký, mỗi tuần gom lại thành một tập dày gửi một lần. Sau hai tháng, những lá thư của K thưa thớt hẳn đi. Anh viết rằng dạo này anh phải đi suốt, ít ở Moscow lắm, thành ra anh đã trả lại căn phòng ở Moscow rồi. Mỗi lần về, anh đến ở nhờ nhà bạn bè, tiện đâu ở đó vì chỉ có vài ngày rồi lại phải đi. Ca bảo tôi gửi thư về địa chỉ hòm thư lưu của anh. Mỗi lần về Moscow, anh sẽ ra bưu điện nhận. Có lẽ lâu lắm rồi ca không về Moscow, cho nên đã 5 lá thư của tôi gửi đi không hề có hồi âm. Thỉnh thoảng tôi mới đi ra phố một lần, công việc duy nhất là bán đồ mang ở Nga về để lấy tiền ăn. Mỗi lần bán đồ, tôi lại nghĩ có khi phải bỏ ngành chuyên môn đi kiếm việc làm khác. Cốt để ra tiền là được, chứ nếu không xin được việc làm mà bán hết sạch đồ rồi thì làm sao? Thôi tạm thời cứ sống được ngày nào hay ngày ấy. Một buổi tối, tôi đang nhàn rỗi ngồi nhà xem một vở kịch tivi nhà thách thì cô tôi đến. Mặt cô rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc. Cô cho biết là cô mới có một phát hiện kinh thiên động địa. Một bà hàng xóm của cô hóa ra lại làm việc ở phòng tài vụ của trường đại học D, cơ quan mà tôi xếp ở vị trí thứ tư trong cái danh sách dự định đi xin việc của tôi. Bà Thơm, tên bà tài vụ là hàng xóm cùng phố với cô tôi, cách dăm số nhà chứ không phải là gần lắm. Thành thử xưa nay cô tôi chỉ biết bà qua loa chứ không thân thiết gì. Hôm vừa rồi đi họp tổ dân phố, tình cờ ngồi cạnh bà, sau vài câu chuyện xã giao thì cô tôi mừng rú vì phát hiện ra cái nơi làm việc quý hóa của bà Thơm. Cô vội vã nói chuyện với bà về cô cháu của mình, tức là tôi, ngỏ ý nhờ bà giúp cho tôi về làm việc ở trường D. Mới đầu bà Thơm cũng còn nói năng dè dặt thận trọng, nhưng sau khi hỏi kỹ, biết tôi học ở Nga về thì bà tỏ ra thông cảm hơn, bảo cô tôi dẫn tôi đến nhà bà nói chuyện, nếu thấy giúp được thì bà sẽ cố giúp. Ngay tối hôm sau, tôi lon ton theo cô tôi đến nhà bà Thơm. Đã có cô tôi giới thiệu nên tôi không cần mang theo giấy giới thiệu gì cả, chỉ mang theo một cái nồi hầm, vốn nằm trong thùng hàng biển của tôi, và một lọ nước hoa Pháp vừa mua vụ ngoài phố, gọi là có chút quà mọn đem ở Nga về. Những thứ này là do cô tôi chỉ đạo, chứ tự tôi thì không thể nghĩ ra. Vừa xách quà đi, tôi vừa tủm tỉm cười vì thấy mình sao giống tê ủng quá. Bà Thơm nhận quà mà cứ trách cô cháu tôi sao lại khách sáo bày vẽ thế. Nhìn bà ở nhà mà cũng son phấn kỹ càng, mùi thơm rực nức. Tôi mừng thầm rằng lọ nước hoa Pháp của mình thế là hữu dụng. Cái nồi hầm thì chưa biết có hữu dụng như vậy hay không, nhưng khi thấy bà Thơm nhanh nhẹn đem nó cất đi ngay, thì hai cô cháu tôi đưa mắt nhìn nhau sung sướng. Chuyện trò dài dòng cả buổi tối, vì bà Thơm là người rất hay chuyện, lại đặc biệt quan tâm đến tình hình nước Nga. Hỏi kỹ càng từng chuyện giá cả lên xuống ra sao, hàng họ thay đổi thế nào ở cái xứ xa xôi ấy. Tôi ngoan ngoãn ngồi hầu chuyện bà, tập trung tư tưởng không kém gì khi trả lời những câu hỏi về ngành nghề chuyên môn. Đến khoảng 9 giờ tối thì chúng tôi đi đến được cái kết luận mà hai cô cháu tôi đang căng thẳng mong đợi. Bà Thơm hứa sẽ giúp tôi xin về làm việc ở trường D, mới đầu làm hợp đồng, khi nào trường có biên chế thì bà sẽ giúp tiếp vào biên chế. đã mừng hụt và bận rồi nên tôi cố ghim cảm xúc. Nhưng đến khi bà Thơm bảo là tôi không phải lên phòng tổ chức hay gặp ai ở trường cả, chỉ việc đưa hồ sơ của tôi cho bà sẽ lo từ A đến Z, thì tôi suýt nữa nhảy lên vì hạnh phúc. Chưa đầy một tháng sau đó, bà Thơm trở thành anh hùng kiêm ân nhân trong mắt gia đình tôi, vì tôi đã có trong tay mọi giấy tờ để về làm hợp đồng ở trường D. Cô tôi vừa cười hì hà vừa tự trách mình quan liêu, nếu chịu khó đi điều tra sớm, phát hiện ra mối tốt thế này, thì cháu mình đâu đến nỗi mất toi 6 tháng trời lăn lóc khổ nhục ở mấy cái cơ quan rời đánh kia. Vậy là nhờ bà Thơm phòng tài vụ, tôi đã trở thành giảng viên đại học của trường D. Mới là giảng viên hợp đồng thôi, nhưng là diện hợp đồng đợi biên chế. Đã biết tài năng của bà Thơm, tôi gần như tin chắc rằng nếu có biên chế thì ắt sẽ đến lượt mình, vì mình có lợi thế là được quý nhân phù trợ. Tôi đến nhận việc nhưng chưa có việc gì làm ngay. Ông từ trường bộ môn bảo tôi đi dự một số giờ giảng của giáo viên trong khoa để có khái niệm về phương pháp giảng dạy. Sau đó ông sẽ cho tôi dạy thử một số giờ. Tạm thời mỗi tuần tôi chỉ phải đến trường dự giờ 2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng, thời gian còn lại tự do muốn làm gì thì làm. Đời giảng viên đại học hóa ra sung sướng thật. Một tuần sau khi nhận việc, tôi có dịp làm quen với các đồng nghiệp của mình nhờ một cuộc họp cán bộ toàn khoa. Nếu mọi người không châm chước cho lính mới thì tôi đã bị coi là hâm nặng, vì ai đời giờ họp khoa thông báo trên bảng là 8:30 rõ rành, mà tôi lại nhảy đúng 8:30 đã sốt sắng trình diện. Đứng chờ ra một mình mất hơn nửa tiếng, quãng 9:15 mới thấy vài người lững thững xuất hiện, rồi các giáo sư lục tục kéo đến nhiều nhất trong khoảng từ 9:30 đến 9:45, và đúng 10 giờ thì cuộc họp bắt đầu, sau khi trưởng khoa đã dăm lần bảy lượt, hô hào kêu gọi anh em vào phòng học với một giọng vừa năn nỉ vừa dọa dẫm. Học bộ môn thì thời điểm xuất hiện của các thành viên có khẩn trương hơn một chút, nhưng lại mất nhiều thời gian vào việc trà lá và những chuyện ngoài đề. Cuộc họp thường diễn ra ở nhà ông tổ trưởng bộ môn, đôi khi là ở nhà bà tổ phó, vì ở khoa này, cấp bộ môn chưa đủ tư cách để được sở hữu riêng một phòng làm việc. Bộ môn của tôi có một ông tổ trưởng, một bà tổ phó, cộng với hai bà và một ông tổ viên. Giờ có thêm tôi thì cả thể là 6. Hiện tại ông tổ viên đang đi thực tập ở nước ngoài, nghe nói sắp về, nên bộ môn chỉ còn lại có 5. Tổ trưởng của tôi một mình lọt giữa Tây Lương Lũ Quốc nhưng thoải mái như cá trong nước. Giọng sang sảng đúng cốt cách lãnh đạo, ông nói thao thao hàng tiếng không biết mệt, cả ba bà kia cộng lại cũng không đủ sức lấn át được ông. Sau mấy buổi họp bộ môn, tôi đã thu được nhiều thông tin khá quan trọng. Nhờ nghe lỏm các câu chuyện ngoài lề, thực ra tôi cũng không định nghe lỏm, mà chuyện người ta nói cứ tự nhiên lọt vào tay tôi. Buổi đầu tiên, tôi được biết rằng cái bọn đi học nước ngoài về, có bằng cấp này nọ nhưng nhiều khi rốt đặc, chẳng biết gì về thực tế Việt Nam nên chỉ ngồi chơi xơi nước chứ không được việc gì hết. Buổi thứ hai, tôi lại biết thêm rằng cái bọn do trên ép xuống bắt dưới phải nhận mới là bọn rốt nhất. Các thông tin này lần nào cũng do đúng hai bà phát ra, một bà nạ dòng sồn sồn, còn bà kia chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Đến buổi thứ ba, tôi quyết định tự mình tìm hiểu thông tin bằng cách bắt chuyện với một chị trông khá hiền, mà tôi nhận thấy là thường hay ngồi nghe chứ không tham gia vào câu chuyện của hai bà kia. Nhờ chị Vi, tôi mới rõ rằng ở bộ môn này, người có học vị cao nhất là ông tổ trưởng, phó tiến sĩ, bảo vệ luận án ở chính khoa này cách đây vài năm. Chị Vi thì đang làm nghiên cứu sinh trong nước, sắp tới có hy vọng được đi thực tập nước ngoài. Còn hai bà kia thì khoa cũng đang động viên thi nghiên cứu sinh trong nước, nhưng họ còn chưa sắp xếp được thời gian. Cũng phải, vì thời gian của giảng viên đại học thoạt nhìn cứ tưởng là rộng rãi, nhưng thực chất vô cùng eo hẹp, do ai cũng phải kiếm việc làm thêm chứ làm sao sống nổi với đồng lương. Lương tôi diện hợp đồng thì lại càng còm hơn, chỉ đủ tiền ăn sáng, hàng tháng vẫn phải ăn vào tiền bán đồ mang ở Nga về. Ổn định được chỗ làm rồi, noi gương đồng nghiệp, tôi cũng lăm le kiếm việc làm thêm. Đang lúc chưa biết làm gì, thì một lần nữa bà Thơm lại ra tay cứu độ. Nhưng khác với lần trước, lần này chuyện xảy ra hoàn toàn tình cờ. Hôm ấy tôi đang đi trong trường thì chạm trán bà Thơm. Sau khi cung kính chào ân nhân, tôi vừa quay gót đi tiếp thì bỗng bà giật giọng gọi tôi lại hỏi một câu hết sức bất ngờ. Em có muốn kiếm việc làm thêm không? Tôi ngẩn người ra, tự bảo bà này lại còn có cả tài đọc được ý nghĩ của người khác thì khiếp quá. Bà Thơm giải thích, chị có một quầy bán hoa, lấy mối từ Đà Lạt, bán chạy lắm. Phải cái chị không đứng bán được vì phải làm việc theo giờ hành chính ngày 8 tiếng. Thành thử chị thuê hai con bé cùng phố bán hai ca khác nhau. Nhưng hôm qua một con láo quá, dám tắt mắt lấy tiền của chị vừa đuổi nó xong. Thấy em xinh xắn tươi tỉnh, chị nghĩ em làm nghề bán hàng hợp đấy. Với lại trông em thật thà, chị cũng yên tâm. Tôi chưa làm nghề bán hàng bao giờ, nhưng nghe bà Thơm nói thế thì cũng yên tâm theo bà. Với lại còn đòi hỏi gì nữa, có việc làm thêm để tăng thu nhập là may quá rồi. Từ ngày bán hoa thuê cho bà Thơm, tôi có tiền chi tiêu rủng rỉnh hẳn. Thời gian mà tôi đứng ở quầy bán hoa ít ra cũng nhiều gấp đôi thời gian tôi xuất hiện ở trường. Bù lại, thu nhập do việc này mang lại cũng hơn đứt tiền lương của tôi. Tóm lại là đủ sống mà không phải gặm thêm vào số hàng mang ở Nga về còn sót lại. Tôi viết thư cho ca kể hết mọi chuyện và lại giục anh trở về Hà Nội. Em tìm được chỗ làm đúng chuyên môn rồi, lại có việc làm thêm nhẹ nhàng đủ tiền để sống. Về đi anh, rồi anh cũng sẽ kiếm được việc như em thôi. Dù không giàu có thì mình cũng sống được, còn hơn là lăn lóc đánh quả ở nước ngoài. Sống xa nhau mãi như thế này, em không chịu nổi. Nhưng những lá thư của tôi gửi đi không hề có hồi âm. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng không thư từ, không điện thoại, không hề có bất cứ một tin tức nào của ca. Gần như phát điên lên vì lo sợ, tôi tìm đến bố mẹ ca để hỏi tin anh. Mẹ ca tiếp tôi với một vẻ dầu dĩ. Bà cũng đang héo ruột héo gan vì cậu con trai quý của mình. Lâu lắm rồi ca không viết thư cho bố mẹ. Mới đây, mẹ ca nghe có người nói rằng anh đã sang hẳn Ba Lan. Bà trách tôi không ở lại Moscow để thúc ép anh về nước. Tự dưng đùng đùng bỏ về một mình, dù có chuyện gì xảy ra thì còn kêu ai được. Có chuyện gì đã xảy ra? Tôi cảm thấy mẹ ca biết điều gì đó nhưng giấu tôi. Gặng hỏi mãi mà bà không chịu nói. Tôi sục đến nhà tất cả những người quen mới ở Moscow về nước để tìm hiểu tình hình. Nhặt nhạnh thông tin mỗi nơi một tí, cuối cùng tôi cũng đoán ra được một câu trả lời đại để về sự im lặng của ca. Vậy là ca đã sang hẳn Ba Lan. Anh vay nợ nhiều đến mức bị chủ nợ đe dọa và khống chế. Chỉ nay lưng ra làm để trả nợ mà cũng không xong. Rồi trong lúc ca đang tuyệt vọng nhất thì có một người quen đã giúp đỡ anh. Chị cho anh vay tiền để trả nợ một phần. Anh chuyển sang Ba Lan để hợp tác cùng làm ăn với chị. Chị là một người cực kỳ tháo vát, làm ăn giỏi. Công việc của ca gần đây đã khá hẳn lên. Hình như anh đã trả gần xong nợ. Chị bạn anh bỏ chồng, sống một mình. Sau một thời gian ở Ba Lan, ca đến sống cùng với chị, sống như vợ chồng. Tôi đã mất ca, mẹ anh nói đúng. Lỗi tại tôi, còn trách ai được nữa. Tôi đã bỏ đi trong lúc anh cần tôi. Còn người phụ nữ ấy, chị đã chìa tay cho ca khi anh bị lún xuống hố sâu. Chị đã làm cho anh cái điều mà tôi không làm nổi, không làm nổi hồi ấy. Và đã quá muộn để làm bây giờ.
What is love?